Hồng Liên Bảo Giám, chương 820, đội quân của Nguyệt Cung, 1, góc truyện audio.com, công chúa Vô Ưu cười nói, lần này ta dẫn nữ quan ác ma đến, có hơi nhiều. 3.000 nữ quan ác ma làm cho bất kỳ luyện khí sĩ cảnh giới kim đan của đối phương cũng không dám rời khỏi đội ngũ. Nếu không, một vòng lửa vực sâu sẽ lại nướng chín bọn họ. Lĩnh vực kim đan cũng phải cần dựa vào chân khí tiêu hao để duy trì. 3.000 nữ quan ác ma cho dù là Tiêu Dao Hầu cũng không dám một mình dựa vào lĩnh vực của mình cứng rắn ngăn cản. Cho dù hắn đã tu luyện thành nhân tiên, chỉ có điều đạo khí trên người Tiêu Dao Hầu sợ rằng không ít. Loại cấp bậc như lửa vực sâu, dựa vào đạo khí là có thể ngăn cản. Vấn đề là luyện khí sĩ của tiên cảnh, cho dù là trong Nguyệt Cung, đạo khí cũng là phi thường ít có. Loại đạo khí dựa vào thần lực gia tăng mới thăng cấp, không có cách nào phòng ngự được lửa vực sâu. Kẻ địch mạnh nhất ta sẽ phát động 8 viên ngọc phù, vận dụng tiên binh đi đối phó. Mộ Ngân Mâu chủ động xin chiến. Trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện 8 vạn đội quân mình mang đến, trên cơ bản đang nghỉ xả hơi. Tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ không thể không biết xấu hổ cầm lợi ích như vậy. Chuyện này nàng hỏi Tô Kính, công chúa Vô Ưu cũng không đáp ứng. Sau khi tiến vào tiên cảnh, nàng sẽ không lại ra lệnh nữa. Tất cả đều nghe theo Tô Kính. Mộ Ngân Mâu hỏi nàng, cũng sợ công chúa Vô Ưu chọn ra khuyết điểm. Bây giờ nhìn thấy công chúa Vô Ưu thật sự mặc cho Tô Kính chỉ huy, lại nói với Tô Kính nói. Dọc đường đi ta cũng không bỏ ra sức lực gì. Để ta đến đi, di hài của Vũ Thánh, nàng chế luyện thế nào, có thể thay ta đỡ một đòn chí mạng, nhưng vẫn không thể dùng để tấn công. Mộ Ngân Mâu rất thành thực trả lời. Tô Kính gật đầu, nói, nếu là như vậy, có thể để cho nàng đi kiềm chế người mạnh nhất của kẻ địch. Nhưng một khi động tới di hài của Vũ Thánh của nàng, thì phải thay thế. Sử dụng nữ quan ác ma tới lấp vào, ta đây lại chịu trách nhiệm về những kim đan yếu hơn. Ta sẽ thả cả 7 cái thần đan ra, để thần long đối phó với tạp binh. Đường Hà cũng biết, sau khi công chúa Vô Ưu tới, thực lực Tô Kính tăng lên. Trước đó mình còn có thể đối xử bình đẳng, nhưng hiện tại lại là không được. Lúc này công chúa Vô Ưu mang theo tất cả tài nguyên của nàng đưa vào trong nửa vị diện. Ban đầu mấy thứ này vốn là chuẩn bị sử dụng ở quốc gia tà thần, chí ít chống đỡ 3 năm chiến tranh. Tài nguyên khổng lồ như vậy, nghiền ép bộ tộc tiên cảnh, ép cường giả kim đan trong Nguyệt Cung ra, lại là chuyện vô cùng đơn giản. Binh sĩ của công chúa Vô Ưu ở trong lúc huấn luyện đều nhằm vào tín đồ tà thần. Bộ tộc trong tiên cảnh còn xa mới điên cuồng được bằng tín đồ tà thần. Sau khi 5 người thương nghị xong, Đường Hà và Mộ Ngân Mâu lại giao tất cả quyền chỉ huy quân đội cho Tô Kính. 2 người bọn họ liền đi theo công chúa Vô Ưu, cũng có bảo vệ ý, cũng có chuẩn bị bất kỳ lúc nào động thủ đối với người của Nguyệt Cung. Trang bị trên người công chúa Vô Ưu khẳng định phải tốt hơn nhiều so với tất cả mọi người. Bản thân nàng cũng là cường giả kim đan, lại có luyện khí sĩ do hoàng đế phái tới bảo vệ. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu cũng chỉ làm ra tư thế. Dù sao thực lực của kẻ địch cũng không có khả năng yếu. Bọn họ ở bên cạnh công chúa Vô Ưu là để đề phòng nếu chẳng may xảy ra. Tô Kính bên kia đã có Tô Mộ bảo vệ, còn có số lượng khổng lồ các nữ quan ác ma, lại thêm cường giả kim đan lục trọng là góc truyện audio.com, vô niệm này trên cơ bản hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. 5 người đều đang đợi, chờ đợi Nguyệt Cung ra tay. Nguyệt Cung hình như căn bản không có phản ứng chút nào. Điều này cũng là bình thường, tuy rằng đám người Tô Kính không phải lần đầu tiên xâm nhập. Nhưng lần này, số lượng đội quân xâm lấn quá mức khổng lồ. Còn có số lượng lớn cường giả kim đan tiến vào. Số lượng cường giả kim đan Tô Kính dẫn đến, ngoại trừ nữ quan ác ma và tồn tại thần đan trong tay của Đường Hà gia, còn lại, phần lớn Nguyệt Cung đều có thể cảm ứng được. Thậm chí 2 người Tô Mộ và Mộ Ngân Mâu che giấu thực lực cũng có thể bị đối phương cảm nhận được 8 phần 10. Tô Mộ có ngọc phù thái sơ của nàng, Mộ Ngân Mâu có đòn sát thủ, thật ra lại là di hài của Vũ Thánh. Cho dù di hài của Vũ Thánh này còn không có chế luyện thành công, uy lực đã đủ khiến cho Mộ Ngân Mâu chiến đấu vượt qua đẳng cấp. Dưới kim đan lục trọng, nếu muốn giết nàng thật sự không quá dễ dàng. Nếu như Tô Kính phân tán cực lượng ra cũng đủ để tiến hành chinh chiến đa quốc gia. Khi tập trung lại với nhau, Nguyệt Cung lại không thể không cẩn thận, chỉ có thể chuẩn bị xong mới trở lại. Hiện tại ưu thế duy nhất của Nguyệt Cung là Tô Kính căn bản không tìm được chỗ của bọn họ. Quan tinh thuật có thể nhìn thấy được rất nhiều nơi Tô Kính không biết, thậm chí là vị diện khác. Nhưng muốn chỉ định tiến hành quan sát một chỗ, lại đặc biệt khó khăn. Ai cũng không biết Nguyệt Cung có phải là thứ giống như một tinh cầu, đang không ngừng vận chuyển hay không. Nếu thực sự là như vậy, Tô Kính muốn tấn công Nguyệt Cung, biện pháp duy nhất chính là tổ chức tất cả cường giả kim đan, sử dụng đạo thuật truyền tống lên. Xác định địa điểm truyền tống, nguy hiểm cực lớn. Nếu như dựa vào phi hành, một cái tinh cầu cho dù là vệ tinh cũng khó có thể lấy được. Mấy ngày qua Tô Kính vẫn luôn sử dụng các loại phương pháp tra xét tầng khí quyển của tiên cảnh. Sau đó từ vạn trượng bắt đầu xuất hiện vật chất cùng loại với cửu thiên cương khí. Điều này nói rõ, đẳng cấp nửa vị diện tiên cảnh này vẫn tương đối cao cấp, bằng không cũng không dám đi cắn nuốt di tích Vũ Thánh. Nếu như nửa vị diện đẳng cấp tương đương sát nhập tiên cảnh tổn thất lại quá lớn. Bản thân pháp tắc thiên đạo bị sửa chữa quá nhiều, đối với tiên cảnh luyện khí sĩ mà nói, phải tiêu tốn quá nhiều thời gian, một lần nữa thích ứng, thậm chí là phải tu luyện lại một lần nữa. Kẻ địch rụt đầu Tô Kính cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Hắn tăng nhanh tốc độ các khôi lỗi chặt cây. Hơn nữa hiện tại hắn dứt khoát triệu hoán ra Yên Chi Long. Bản thân Yên Chi Long, hắn cũng không bỏ được sử dụng tất cả giống như chiến sĩ. Tuy rằng các nàng là chiến sĩ tốt nhất, và cách chương.